Nhưng này thì chúng tôi không có tính cách đi giảng, mà chỉ qua đây để sắp xếp những cái ngôi thiền viện mới lập cho có trật tự lại một chút thôi. Nhưng vì cảm tình giữa thầy trụ trì, cho nên rồi thầy mời thì chúng tôi cũng nể tình ở đây nói chuyện với quý Phật tử một thời. Mà hôm đó tôi có nói với thầy là một buổi nói chuyện hơn là buổi thuyết pháp đó. Bởi vì những kỳ trước tôi đi thì các chùa mời tôi đều thuyết pháp, kỳ này tôi không để thời gian cho các chùa mời mà chỉ dành cho Quan Nghiêm, cho nên rồi có thể sẽ có một ít thầy trách cứ nói sao chúng tôi không công bằng. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi muốn làm cái gì đều có cái lợi ích cụ thể thiết thực cho tất cả mọi người, từ Phật tử tại gia cho đến cả những người xuất gia. Cho nên cái bài thuyết pháp hôm nay tôi để tựa là mỗi bước tiến lên đều đem lại an lạc cho mình và cho mọi người. Đó là cái tựa bài thuyết pháp hôm nay. Bởi vì tất cả chúng ta tu Phật, nhiều khi có những Phật tử tu 5 năm, 10 năm mà lại than ở chùa tu lâu mà phiền não lại nhiều. Những câu than đó khiến cho chúng tôi ngạc nhiên. Lý đáng mình tu lâu thì phiền não nhẹ, mà sao tu lâu là phiền não nhiều? Âu là tại chúng ta không nắm bắt được cái nền tảng của sự tu hành. Vì không nắm bắt được cho nên rồi trên đường tu chúng ta cứ chạy theo cái hơn thua, cái phải quấy, cái được mất, rồi rốt cuộc rồi tăng thêm phiền não. Giờ đây tôi chỉ cho quý vị thấy mỗi bước chúng ta ở trong đạo Phật mà tiến lên đều là mỗi bước an lạc, mỗi bước đem lại sự vui vẻ cho bản thân mình và cho mọi người. Và tôi cử lên từng điểm cho quý vị thấy. Tất cả quý vị chắc rằng đến với chùa, đến với đạo Phật thì không ai mà chẳng phát nguyện quy y Tam Bảo. Như vậy phát nguyện quy y Tam Bảo thì chúng ta đã được sự an lạc gì, vui vẻ gì mà chúng ta phải quy y? Đó là cái bước thứ nhất của người vào đạo. Quý vị nhớ trong kinh hay là những buổi quy y thường được quý thầy, quý hòa thượng nhắc rằng quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh. Như vậy thì chúng ta bước chân vào đạo là đã tiến lên một bước trên con đường thoát khổ. Vì trong kinh Phật dạy chúng sanh luân hồi trong lục đạo, lục đạo thì có ba đường ác và ba đường lành. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula và quả trời. Như vậy thì trong vòng luân hồi chúng ta bước chân vào đạo Phật thì mình phải tránh được ba đường ác. Tại sao chúng ta quy Phật rồi lại khỏi đọa địa ngục? Đơn giản quá vậy. Bởi vì tất cả Phật tử chúng ta khi đã phát tâm quy y Phật, và Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, phát tâm quy y Phật tức là nguyện kể từ đây cho tới cuối đời đi theo con đường của Phật đi. Mà đi theo đường Phật đi là đường giác ngộ, mà giác ngộ là sáng suốt. Còn địa ngục gọi là chốn u minh, chỗ tối tâm, mà Bồ Tát Địa Tạng ngài đã nguyện xuống đó để giáo hóa, để độ cho những người đau khổ trong địa ngục. Bởi vậy nên chúng ta thường hay niệm Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Như vậy thì vị giáo chủ giáo hóa ở cái cõi U Minh, U Minh tức là tối tâm, người giáo hóa cõi tối tâm đó là Bồ Tát Địa Tạng. Thì như vậy chúng ta quy y Phật thì chúng ta đang đi trên con đường sáng. Mà nếu đi đường sáng thì có rơi vào chỗ tối không? Hai cái nó rõ ràng, bên này đi xuống, bên nọ đi lên. Vì vậy mà phát tâm quy y Phật là một định hướng tiến lên con đường giác, không có tuột xuống ở chỗ mê lầm tối tâm nữa. Thì như vậy chúng ta có phải là đã chọn được một con đường đi đem lại sự an lạc cho mình chưa? Chắc rằng đã chọn được một con đường tốt. Rồi kế đó quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Tại sao quy y Pháp rồi phải đọa làm loài quỷ đói? Bởi vì trong kinh Phật, Đức Phật từng thấy những cái loài quỷ lang thang khổ sở nơi này nơi nọ, không có một trụ xứ an ổn nào hết. Cho nên tôi đọc trong kinh A Hàm, nhớ một hôm ngài Mục Kiền Liên ngài đang đi thì dùng thiên nhãn quan sát ở trong hư không, ngài thấy có những người thân hình to lớn mà bị nào là ghẻ lở, nào là những con trùng nó đục than khóc la ở trong hư không. Ngài thấy như vậy về bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy những chúng sinh khổ đang lang thang ở trong hư không. Thì Phật nói rằng ta cũng thấy như vậy, nhưng mà ta không có nói, bởi vì nói cũng không ai biết. Mà không biết thì sao? Thì không tin, phải không? Vì vậy mà Phật không nói. Phật không nói, nhưng ngài Mục Kiền Liên vì có thiên nhãn, ngài nhìn ngài thấy. Bởi nhìn thấy như vậy cho nên sau ngài tìm mẹ, ngài mới thấy mẹ đương ở trong loài quỷ đó. Đó là để thấy rằng cái kiếp ngạ quỷ là cái kiếp lang thang đói khổ. Nhưng mà tại sao lại sanh làm ngạ quỷ? Thì trong kinh Phật chỉ rằng ai mà có cái tâm gian tham, bỏng sẻn, hiểm độc, đó là cái nhân của loài quỷ đói. Như vậy thì chúng ta quy y Pháp của Phật, mà Pháp của Phật là Pháp từ bi, là Pháp giác ngộ. Như vậy thì chúng ta tiến trên con đường từ bi giác ngộ thì nhất định khỏi đọa làm loài quỷ đói lang thang. Đó là cái kết quả thứ hai mà do quy y được. Đến cái thứ ba, quy y tăng rồi phải đọa làm súc sanh. Thì quý vị nghĩ súc sanh như con trâu, con bò, con heo, con dê, hoặc là trâu ngựa vân vân. Thì những con đó mắt chúng ta thấy được, hiện tại chúng ta biết được. Như vậy trong ba đường khổ thì cái đường làm súc sanh á, con mắt phàm tục chúng ta thấy, chúng ta biết. Còn con đường mà làm quỷ đói, xuống địa ngục thì cái điều đó rất khó mà tránh được. Vì vậy mà chúng ta khi quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng rồi thì chúng ta tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì chỉ một bước đầu tiến lên trên con đường tu thì quý vị thấy nó đã cứu vãn cho chúng ta khỏi rơi vào ba đường khổ. Như vậy thì cái bước đó có đem lại sự an vui cho chúng ta không? Nếu lỡ rơi xuống địa ngục thì quý vị nghĩ có khổ không? Rơi làm loài ngã quỷ thì khổ tới bậc nào? Làm súc sanh thì cũng vẫn là khổ. Mà chúng ta bước vào đạo chỉ cần phát nguyện quy y Tam Bảo là chúng ta đã có một bước vươn lên, để rồi chúng ta hết đau khổ. Hết đau khổ trong những cái hiểm nguy nhất. Như vậy thì tất cả quý vị thấy quy y Tam Bảo làm việc rất quan trọng hay là tầm thường? Rất là quan trọng. Mà có người nào quý vị muốn xuống địa ngục không? Chắc ai cũng từ chối, lắc đầu lia lịa, phải không? Bởi vì địa ngục là chỗ sợ nhất, chán nhất, ghê gớm, không ai muốn tới. Không muốn tới địa ngục thì chúng ta phải đi đâu? Phải đi theo Phật, phải không? Đi đường giác là đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, không có gì nghi ngờ hết. Còn quy y Pháp là cái pháp từ bi giác ngộ thì làm gì còn tâm bỏng sẻn hiểm độc? Không bỏng sẻn hiểm độc làm gì có rơi vào cái loài ngã quỷ? Quy y Tăng rồi thì chứng Tăng sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ dạy cho tất cả quý vị rõ biết đạo lý chân thật, không còn mê lầm. Như nói rằng tại sao mà phải làm súc sinh thì trong kinh Phật dạy, người nào sống mà không phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là người si mê. Mà người si mê thì cái quả sẽ đọa làm súc sanh. Giờ đây quý Phật tử đã biết nghe Phật dạy, nghe quý thầy phân tích chỉ rõ cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là tà, cái gì là chánh. Thì rành rẽ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì đâu còn si mê. Mà hết si mê thì phải đọa làm súc sanh. Thì như vậy bước đầu chúng ta tu đã qua được ba con đường hiểm nguy. Nếu không khéo thì ba con đường đó làm chúng ta khổ chẳng những năm, mười năm, hai, ba mươi năm, và cả một kiếp ngạ quỷ. Mà làm ngạ quỷ tuổi thọ dài hơn con người. Mình chưa tới trăm tuổi mà ngạ quỷ lên cả ngàn tuổi, khổ dài đằng đẵng. Bởi vậy cho nên biết tu, bước vào đạo chỉ cần quy y chân chánh thì quý vị thấy chúng ta đã vượt qua ba cái ải hiểm nguy rồi, phải không? Như vậy có phải là chúng ta đang đi trên con đường an lạc không? Đó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta ít quan tâm. Kế đó nữa, quý Phật tử quy y rồi thì Chư Tăng dạy quý vị sao? Phải giữ năm giới. Năm giới thì trong năm giới đó, nhiều khi Phật tử cứ bảo giữ được hay không thì nó dạ giữ được, mà cũng không nắm vững nó lợi ích thế nào, nó quan trọng thế nào. Như trong đó, cái giới thứ nhất là không được sát sanh, mà sát sanh đây là giới người cư sĩ, là không được giết người. Không được giết người trong ba trường hợp: tự tay mình giết, dùng miệng sứ bảo kẻ khác giết, và thấy nghe người ta giết nhau mình vui mừng, đó là phạm tội sát sanh. Như vậy mình không có tự tay giết, không xúi dục kẻ khác giết, và thấy nghe họ giết nhau mình cũng không có vui. Thì người như vậy ở trong xã hội gặp ai, người ta có sợ mình không? Có ai sợ mình không? Nếu mà tất cả đều giữ được như vậy, chắc giờ mình lên phi cơ ít xét lắm, phải không? Bởi vì không có cái gì để mà sợ. Còn bây giờ mình khó khăn là tại vì có những người đáng sợ. Sợ là tại vì họ dám liều lĩnh, dám giết người. Còn người tu Phật của mình thì không có bao giờ chịu giết người. Và giết người là một cái khổ. Cho nên quý vị nhớ lại, ở Việt Nam mình, những năm mà Phật giáo khó khăn đó, thì người Phật tử cũng như Tăng Ni, mà khi chịu không nổi những cái uất ức đó thì họ làm sao? Họ tự đốt mình thôi, chứ không bao giờ dám cầm một khí giới gì mà giết ai hết. Nghĩa là nếu không chịu nổi cái khó khăn đó thì tự mình thiêu, chứ không hại ai. Hại mình chứ không hại người. Đó là một cái điều mà Phật giáo chúng ta chứng tỏ cụ thể không ai chối cãi được. Đó là chẳng những không giết người mà lo cứu người. Còn nếu ai bức bách mình quá thì mình tự chết thôi, chứ không có động tới ai hết. Nghĩa là chỉ cảnh tỉnh bằng một cách liều mạng của mình. Và tại sao làm như vậy? Là bởi vì mình là người Phật tử, đặt sinh mạng chúng sanh lên trên hết. Mình không có nỡ làm một cái điều mà đau khổ cho chúng sinh. Như vậy để thấy cái tinh thần của Đạo Phật, bước vào Đạo Phật từ bước đầu chúng ta đã có cái tâm rất là cao thượng, kính trọng mọi người, không nỡ làm đau khổ cho ai. Thì như vậy tự mình không làm khổ cho ai, tự mình không gây cái tan tóc cho mọi người, thì như vậy bản thân mình có an ổn không? Bản thân mình rất là an ổn, mà người chung quanh mình có được an ổn không? Đó, như vậy thì chỉ cần giữ một giới là chung quanh mình đã được nhờ sự an ổn rồi. Đó, rồi thêm giới thứ hai nữa là không trộm cướp. Thì nếu mà quý Phật tử nhà ở gần mấy kẻ trộm cắp á, thì có lo không? Chắc là cứ đi đâu cũng hồi hộp, cửa đóng có kín chưa, khóa chặt chưa, phải không? Còn nếu mà xóm đó, làng đó mà ai cũng giữ giới không trộm cướp á, thì mình đi đâu cần đóng cửa không? Như vậy thì rõ ràng bản thân người trộm cướp thì họ sẽ đau khổ, lo sợ bị bắt. Rồi khi bị bắt thì bị hành hạ, khổ sở. Còn bây giờ chúng ta giữ không trộm cướp thì bản thân mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi, mà người láng giềng, hàng xóm cũng thảnh thơi. Như vậy từng bước đi của mình là đem lại an lạc cho mình, an lạc cho mọi người. Đó là cái thực tế. Rồi kế đó nữa, quý vị nghĩ người Phật tử chỉ cần giữ cái giới không tà dâm thì gia đình vui hay buồn? Người chồng người vợ mà không tà dâm thì gia đình tin tưởng nhau, thương mến nhau. Còn nếu ai ngược lại thì sao? Gia đình đã bất hạnh rồi, phải không? Chẳng những bất hạnh cho cha mẹ mà còn cả con cái nữa. Thì như vậy, người biết tu giữ giới không tà dâm thì chính bản thân mình nó được an ổn, gia đình mình được hòa vui, mà những người chung quanh mình họ cũng không sợ, không lo cái xấu của mình lây tới gia đình họ. Đó. Như vậy thì chỉ giữ được cái giới thứ ba đó là an ổn, hạnh phúc cho mình và cho người rồi. Rồi tới giới thứ tư sao? Nguy hiểm không? Giới thứ tư là dối gạt. Mà tôi thường nói cái dối gạt mới nghe thì coi như nhẹ, nhưng mà sự thực ở trong một gia đình, người vợ nói gạt người chồng, hoặc ngược lại người chồng dối người vợ, rồi con dối cha, vân vân, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Không ai tin ai hết. Mà không tin thì sống chung còn gì là hạnh phúc? Rồi như vậy bản thân mình sống trong gia đình mình mà không tin nhau thì ra ngoài xã hội có ai tin mình không? Cũng mất hết lòng tin. Thì như vậy chúng ta sống giữa muôn triệu người mà như sống ở sa mạc, không ai tin mình, nói không ai thèm nghe, tất cả cái gì của mình đề ra không ai thèm biết. Thì như vậy có phải là tự mình khổ? Mà tự mình khổ rồi, nếu mình quen dối gạt, gặp ai mình nói chuyện với họ, họ có khổ lây không? Họ cũng sợ cái dối gạt của mình, hết dám muốn nghe mình. Đó cũng là gây cái khổ cho người. Cho nên giữ được giới nói dối thì bản thân mình sống hòa vui, tin yêu trong gia đình, rồi đem lại sự tin yêu với xóm làng, với mọi người. Đó là một nguồn an lạc cho gia đình và cho xung quanh. Người kế đó, cái giới thứ năm, quý vị nghĩ sao? Này Vinh Nam sợ lắm, phải không? Bởi vì nói tới giới thứ năm thì ít có ông nào dám thọ lắm, cứ nó đi dành đó. Nhưng mà sự thật chúng ta có một cái điều lầm lẫn lớn. Ở thế gian này có người nào muốn trí tuệ mình càng ngày càng mờ, càng lu mờ, càng tối tăm không? Có ai muốn đâu. Người nào cũng muốn mình thông minh, sáng suốt, càng sáng suốt thì càng hay. Thế mà uống rượu mạnh, uống sai thì lúc đó trí tuệ sao? Quý vị thấy những người sai đi ngoài đường sao? Có hơn gì người điên đâu, phải không? Như vậy thì trí tuệ nó đã cuồng loạn. Mà mình tự sát phạt cái cao quý nhất của mình là trí tuệ, vậy mà mình để cho nó tiêu tàn, nó lụng bại, mình có đau lòng không? Như vậy thì uống rượu mạnh, uống sai là cái cơ hội làm cho trí tuệ mình nó suy sụp. Mà suy sụp thì tức là mình là cái kẻ chủ nhân, mình làm khổ cho mình. Như vậy thì chúng ta tránh được cái uống rượu mạnh, uống sai thì chúng ta nuôi dưỡng cái trí tuệ, càng lớn càng già nó càng thông minh sáng suốt, có hơn không? Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ đòi hỏi trí tuệ, mà mình làm lụng bại cái trí tuệ của mình có phản bội lại cái đạo giác ngộ không? Đó. Thì giờ quý vị thấy một người uống rượu nhiều, uống sai thì ở trong xóm mình sao? Dễ chịu không? Ở bên này thì khác, ở Việt Nam mình nhà gần gần nhau, mà một người này uống rượu sai rồi kè nhà nó bậy nó bạ, nhà ở chung quanh có dễ chịu không? Rất là phiền. Đó. Như vậy thì chính người đó đã khổ mà còn làm phiền những người chung quanh khổ nữa. Đó là tôi nói theo hồi xưa tới giờ Nhưng ngày nay thì cái giới uống rượu đó chúng ta phải mở rộng thêm chút nữa, thêm là không hút bất thiện, không xì ke ma túy. Như vậy bây giờ rượu nó còn nhẹ hơn ác phiện, nhẹ hơn xì ke ma túy. Nhưng thời Đức Phật chưa cấm vì không có, bây giờ có thì mới cấm thêm. Cấm thêm như vậy thì đem lại sự an ổn cho mọi gia đình, đem lại sự an ổn cho mỗi cá nhân. Như vậy thì quý vị thấy, chỉ cần chúng ta giữ năm giới là đem lại hạnh phúc thực sự cho bản thân, rồi cũng đem lại sự bình an cho láng giềng, cho xã hội, là tốt đẹp không? Cái tốt đẹp như vậy mà chúng ta không quý trọng, chúng ta không cố gắng thực hành thì đó là một sự thiệt thòi. Mà chẳng những tốt đẹp trong hiện tại mà còn tốt đẹp luôn cả vị lai nữa. Bởi vì người mà giữ năm giới, quy y Tam Bảo, giữ năm giới thì Phật gọi tu đó là tu cái gì quý vị biết không? Là nhân thừa Phật giáo, là cái giáo lý đưa người từ một con người tốt sang một con người tốt hơn. Đó là nhân thừa Phật giáo. Như vậy nếu mà quý Phật tử từ khi quy y trở về sau giữ tròn năm giới, khi bệnh nạn sắp tịch thì có người hỏi anh chị tịch rồi đi đâu, thì quý vị trả lời sao? Tôi sẽ trở lại làm người, mà làm người bằng bây giờ ha, tốt hơn. Khi đó trong kinh dạy giữ giới không sát sanh, đời sau tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau sinh ra có nhiều của cải. Giữ giới không tà dâm, đời sau sinh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối, đời sau sinh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Giữ giới không uống rượu, hút ác phiện vân vân, thì đời sau sinh ra trí tuệ sáng suốt. Thì quý vị thấy năm điều đó nó đã lợi thiết thực cho cuộc sống hiện tại mà lại còn hữu ích cho đời sau nữa. Như vậy chúng ta còn tiếc gì mà không chịu quy y, không chịu thọ trì ngũ giới, phải không? Cái điều quá là thiết thực, quá là hữu ích mà chúng ta coi thường. Đó là gì? Chúng ta không nắm vững. Như vậy tôi đặt câu hỏi lại, giả sử quý Phật tử hiện đời được sống lâu, được có của chút ít vân vân, nhưng mà muốn đời sau mình bằng như vậy hay là thua hay là hơn? Chắc ai cũng muốn hơn chứ đâu chịu muốn thua, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta đời sau mình giữ được cái giới không sát sanh thì tuổi thọ dài, nhưng mà giới thứ hai không giữ là phạm giới trộm cắp. Mà trộm cắp thì sống dai mà nghèo, quý vị chịu không? Sống dai mà không gạo ăn thì sống làm gì, phải không? Như vậy là các không thể chấp nhận được. Bây giờ được cái thứ nhất rồi được cái thứ hai luôn, là mình giữ không trộm cướp của người, thì đó vừa được sống dai vừa có của. Nhưng mà giới thứ ba không giữ, giới thứ ba không giữ thì sao? Giàu có của sống dai, đó, có của sống dai là hai cái điều tốt quá rồi. Mà sanh ra cái mặt mày lù xù nó thấy tao không thèm ngó, thì quý vị chịu không? Chắc chắn chết, phải không? Thì của đó, thì sống đó dài chứ không ham chút nào hết. Như vậy thì cái thứ ba cũng không thể thiếu được. Như vậy thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba là chúng ta không thể thiếu cái nào. Rồi tới cái thứ tư. Thứ tư là nếu chúng ta không có giữ cái giới nói dối thì đời sau sanh ra hoặc câm hoặc ngọng, thì quý vị chịu không? Bây giờ được sống dài, được có của, được đẹp đẽ mà nói không được, phải không? Hoặc nói ngọng nói liệu, thì quý vị chịu không? Không thể được. Thì như vậy thì cái giới thứ tư cũng phải giữ cho kỹ, để mình ăn nói lưu loát, người ta tin tưởng thì mới có giá trị. Nhưng bây giờ được bốn cái rồi, còn cái chót á là cái giới rượu giả phiện đó. Thì quý vị nghĩ nếu mà chúng ta không giữ giới đó thì sanh ra sao? Được sống dài, được có của, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát, nhưng mà học bài không thuộc. Quý vị chịu không? Quý vị ngốc quá, học không thuộc. Như vậy thì một giới mà thiếu đi là chưa đủ tư cách một con người. Như vậy ngay đời này chúng ta giữ năm giới là giữ tư cách một con người tốt. Rồi khi chúng ta nhắm mắt trở lại, chúng ta càng tốt hơn. Như vậy quý vị thấy tu là đem lại cái gì cho mình? Trên đường tu có phải là trước mặt mình đầy đủ tất cả những cái an vui, đầy đủ tất cả cái lạc thú rồi, mà chẳng những cho mình mà mình tu lại có lợi ích cho rất nhiều người? Như vậy cho nên trong đạo Phật bắt buộc chúng ta tu thì phải giữ năm giới. Giữ năm giới đó là tu. Còn nhiều khi Phật tử bây giờ nói tu cứ nghĩ đi chùa lại Phật mà không chịu giữ giới. Không giữ giới thì làm sao gọi là tu? Mà không giữ năm giới thì đâu đủ tư cách để trở lại làm người. Đó là tôi mới nói chặng thứ nhất chúng ta quy y là tránh được ba đường ác. Cái chặng thứ hai chúng ta giữ năm giới là mình được thành con người tốt trong xã hội hiện tại, và một con người xứng đáng ở ngày mai. Như vậy thì khi chúng ta làm tròn cái bổn phận đó, sắp nhắm mắt, lúc đó chúng ta sợ không? Bởi vì cái xe cũ xấu, nếu nó hư á, xe cũ mới, để xe mới tốt hơn, chắc chắn như vậy. Thì bỏ cái cũ để được cái mới tốt hơn, in bỏ không? Sẵn sàng bỏ thì có gì sợ chết? Mà không sợ chết thì có gì đau khổ, phải không? Như vậy thì chúng ta tu để đem lại sự an lạc cho tâm cuộc sống hiện tại, cho tới giờ nhắm mắt chúng ta cũng được bình an, không lo không sợ gì hết. Vì cái thân này già yếu bệnh hoạn, chưa có đầy đủ phước. Mình tu rồi thì đời sau có phước hơn, đẹp đẽ hơn, thì có gì mà buồn, phải không? Bỏ cái xấu để được cái tốt là vui vẻ mà đi. Như vậy người tu sống được vui mà sắp chết cũng vui luôn, phải không? Đó là một nguồn an lạc thực sự mà ít ai để ý tới. Cứ nghĩ rằng quy y mà thọ giới của bộ ràng buộc quá, ràng buộc không muốn thọ. Cho nên quý vị thấy nếu mà bên Nam quý vị không cử cái giới uống rượu á, là quý vị chấp nhận đời sau làm sao? Có ai mà muốn đời sau ngu đời này không? Chắc không ai muốn điều đó. Mà đã không muốn thì tại sao chúng ta lại làm? Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc sống là cả một chuỗi dài để chúng ta sắp đặt cho cuộc sống mới. Mà chúng ta không khéo sắp đặt thì bỏ thân này qua thân sau càng khổ càng lụy hơn. Cho nên người biết tu là người thông minh, sáng suốt, biết chọn lựa cái con đường đi. Ngay trong cuộc sống này, sống chúng ta không hổ thẹn với ai, cũng không có lo sợ điều gì, mà sang đời khác chúng ta càng vui tươi hơn. Đó, tu như vậy mới thực là tu. Tu phải biết rõ đường mình đi. Chứ nhiều Phật tử cứ than vô chùa đi hoài, đi chùa lâu năm mà bây giờ phiền não quá. Tại vì không hiểu cái lợi ích của sự tu. Tu mà cố chấp rồi giành hơn giành thua, rồi cứ người này châm biếm người kia, người kia nói xấu người nọ, thì như vậy đâu phải là đi chùa để tu. Tu là phải làm những điều hay, điều tốt như vậy. Đó là tôi mới nói cái bước đầu. Bước đầu là quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, nó đẹp đẽ như vậy rồi. Tới bước thứ hai thì quý vị nhớ hồi nãy tôi nói, Phật nói luân hồi trong lục đạo, thì chúng ta quy y Tam Bảo là chừa được ba đường ở dưới rồi, ba đường khổ rồi. Để giữ năm giới là chúng ta được cái đường, cái bước thứ hai là làm người, mà làm người tốt. Nhưng mà tới bước thứ ba, thứ ba là gì? Tức là chúng ta phải tu thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành, mà trong kinh gọi là thập thiện nghiệp đạo. 10 điều lành đó là con đường dẫn mình đi tới cái chỗ an vui hơn. Như vậy thì chúng ta muốn tiến hơn từ cái bước thứ hai lên bước thứ ba, thì quý vị thấy tu cái gì nhiều? Về thân thì sát sanh, cộng trước tà dâm giống nhau. Về miệng thì trước kia chúng ta chỉ không nói dối thôi, mà không nói dối nhưng còn nói hung dữ, nói gọi là bi giá, nói thiêu dệt thì chúng ta chưa giữ. Bây giờ viết lên đây chúng ta giữ thêm nữa, để cho cái lời nói của mình nó đầy đủ ý nghĩa, lời nói của mình nó có giá trị, kẻ khác không dám xem thường. Rồi qua bốn cái đó thì thêm tu gì quý vị nhớ không? Ở cái chỗ nói không tham, không sân, không si. Nhưng tôi thì không dám nói vậy, tôi nói bớt tham, bớt sân, bớt si. Nếu mà ba cái đó không rồi, thấm mất rồi. Nhưng mà giờ chúng ta mới là bước đầu, còn tiến lên cõi trời mà, làm sao mà thành thấm được. Bởi vậy nên chúng tôi mới chỉ nói rằng thọ giới thập thiện thì chúng ta bớt tham, bớt sân và bớt si, bớt ba cái đó. Mà quý vị thấy ba cái đó là cái then chốt của sự an vui hay là cái gốc của sự đau khổ. Người tham là người sẽ được vui hay là người sẽ khổ? Cái tham này trong nhà Phật dạy, tham thì nó là cái gốc của đau khổ. Đau khổ thế nào? Mình tham trước khi muốn được việc đó đã khổ, khi được mà muốn giữ cho nó còn khổ, khi mất rồi càng đau khổ. Tôi ví dụ người tham danh muốn ra ứng cử làm ông nghị sĩ, thì trước khi mà vận động ứng cử có lo không? Có khổ không? Phải chạy ngược chạy xuôi vận động cho người ta tin mình, thì đó là lúc đó đã khổ rồi. Mà nếu khi mình muốn được đó mà tới chừng bầu cử rồi mình lọt sổ thì sao? Thì khổ càng khổ hơn, phải không? Còn nếu mình được trước, mình đậu, thì lúc đó mình vui. Vui như ngày rồi, vui được bao lâu? Nhiều lắm là 4 năm, phải không? Rồi cũng phải đậu hết. Như vậy thì khi mà sửa sạn rớt nó có buồn không? Như vậy được mà giữ, muốn giữ hoài, giữ không được cũng buồn, cũng khổ. Rồi tới chừng rớt luôn thì thấy mình không có gì hết. Thì như vậy đó là nói một cái ví dụ thường. Còn ngoài ra bao nhiêu chuyện khác nữa, lúc nào cũng vậy, cái lòng tham của mình nó cứ xúi dục mình được một đòi hai, được hai đòi ba. Tới khi nào được đầy đủ mà cảm thấy ngang đây thỏa mãn rồi Ta thấy chưa? Chắc không thấy thỏa mãn, chứ thấy chưa đủ à. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy rằng túi tham nó không có đáo, bao nhiêu đổ vô nó cũng tuột hết, nó không dừng. Mà đã là tham thì không lúc nào bình an hết, vì cứ muốn tới, muốn thêm, muốn tới, muốn thêm thì phải có những chuyện lo nghĩ. Lo nghĩ thì không có bình an. Bởi vậy nên trong kinh Phật dạy rằng cái người mà ôm ấp lòng tham á, thì chẳng khác nào như kẻ khát nước mà uống thêm nước muối. Khát nước mà uống nước muối thì chừng nào đã khát, nó không có ngày cùng. Nó vì vậy mà biết cái tham là cái nhân của đau khổ. Nhưng mà ở thế gian này, quý vị kiểm lại cho mình có tham không? Có hay không? Chắc có nhiều, nếu không có là ít lắm, có là nhiều. À, rồi kế ra cái nóng giận, quý vị nóng giận vừa ít. Trong đây có vị nào không nóng giận đưa tay tôi coi. Im ru, không ai dám đưa tay. Tức là thừa nhận ai cũng nóng giận hết, phải không? Mà quý vị có biết là nóng giận là tốt hay xấu không? Chắc ai cũng biết nóng giận là xấu. Cái xấu biết rõ ràng là xấu. Mà quý vị có chịu bỏ không? Sao vậy? Ai cũng nói mình là con người văn minh, tiến bộ, cái gì xấu thì phải loại ra. Mà bây giờ cái nóng giận là cái xấu mà không chịu loại, thì nghĩa là sao? Phải chết nữa không? Đó là một cái điều mà rất khó xử. Tôi nói cho quý vị thấy, người ta có những cái bí quyết để bình dịch mình nóng giận. Ví dụ ai nói cái gì, làm cái gì trái, nổi nóng mình la hét người ta, thì có người khác nói anh cũng tu chút ít rồi mà sao anh nóng quá vậy. Cái nói sao? Cái này đáng giận lắm à. Đáng giận tức là chính đáng để cho mình giận, chứ không phải thường. Chứ ít cho nói tôi lỡ là tôi nói thật, xin lỗi, ít chỉ dám nói vậy. Tôi nói đáng lắm à, cái đó đáng giận. Rồi nhiều trường hợp cứ đinh dịch cái giận của mình. Không bao giờ mình nói giận rồi mà ra mà mình dám thấm hối, dám xin lỗi với người khác. Giận rồi có khi qua cơn giận biết nó lỗi rồi đó, mà là cả gan dám xin lỗi không? Không dám xin lỗi. Mà không dám xin lỗi thì tức là chưa có thừa nhận cái nóng giận mình là sai. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là một con người tỉnh táo, sáng suốt, mà khi nổi nóng lên rồi chúng ta còn sáng suốt không? Lúc đó những lời không nói trong lúc bình thường bao giờ mà cũng nói, phải không? Những cái hành động lúc bình thường không bao giờ mình làm, lúc ta cũng làm. Như vậy cho nên nóng giận cũng là một hiện tượng điên cuồng, chứ không phải là sáng suốt. Mà một lần điên cuồng như vậy ở gia đình thì gia đình có khổ không? Mình với người ngoài mình điên cuồng như vậy thì có làm khổ cho họ không?